Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 216. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra trang 251. Trang 251 bắt đầu xem từ hàng sau cùng. Hà dĩ cố, nhược thế giới thực hữu, tắc thị nhất hiệp tướng, Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, tắc phi nhất hiệp tướng, thị danh nhất hiệp tướng. Đoạn kinh văn này là giải thích nhất tức phi nhất. Hàm nghĩa, ý nghĩa cũng rất sâu. Xin mời các vị xem chú giải. Đoạn phía trước nói đến thế giới vi trần, trọng điểm ở tối hợp, cũng chính là chúng ta hiện nay gọi là phân tích và tổ hợp. Trọng điểm là nói cái này. Nhất hiệp, hiệp chính là tổ hợp. Người hiện đại chúng ta có thể nói đều có cái quan niệm này. Quả thật là nhỏ như vi trần, lớn như thế giới, đều là do cái vật chất cơ bản này tổ hợp mà tạo thành. Thật sự thông đạt, sáng tỏ cái chân tướng sự thật này, mới có thể thể hội được thanh tịnh bình đẳng mà Phật Pháp nói. Tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật bình đẳng. Chúng ta học Phật, tại vì sao tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng không thể hiện tiền vậy? Hay nói cách khác, đối với điều mà Phật nói này, chúng ta vẫn chưa có nhận thức thấu triệt. Nếu như thật sự thấu triệt, sáng tỏ rồi, thì tâm quyết định là thanh tịnh, quyết định là bình đẳng. Cái gọi là thanh tịnh là không có phiền não. Tham sân si mạng là ô nhiễm, quyết định xa lìa rồi. Bình đẳng tức là mọi thứ không phân biệt nữa, đã lìa khỏi phân biệt chấp trước, liền được thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, là tự tánh. Không chỉ là thiền tông tu học, mục đích cuối cùng là minh tâm kiến tánh. Những tông phái khác, bất luận là tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, chỉ có thể nói chỉ khác nhau ở trên phương pháp, cách thức. Nhưng mục đích, phương hướng mà họ theo đuổi nhất định là như nhau. Đó chính là minh tâm kiến tánh. Phật ở trong đoạn kinh văn này đều là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sáng tỏ rồi chính là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì tự nhiên sẽ rất dễ dàng buông xả. Nói thật ra Phật Pháp thật sự là biết khó hành dễ. Chúng ta không thể buông xả chính là bởi vì chưa có nhìn thấu chân tướng sự thật. Vậy là Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp ròng rã 49 năm. 49 năm mục đích chính là giúp chúng ta nhìn thấu. Chúng ta xem chú giải chỗ này: nhất hiệp, hiệp nhi vi nhất chi vị. Tuy văn giới khả tối trần, giới là thế giới. Phật nêu cái thí dụ này, thế giới là cái lớn nhất ở trong vật thể, có thể đem nó phân tích thành vi trần. Ý nghĩa của tối chính là phân tích. Nhiên kỳ vị tối thời, hiệp nhi vi nhất chi tướng. Minh minh hữu giả, trưởng lão vi già thử chấp. Sở dĩ triệt để phá chi, trưởng lão là nói tu Bồ Đề, tôn giả tu Bồ Đề ở cái chỗ này giải thích cho chúng ta nhất tức phi nhất. Mục đích của Ngài là sợ rằng phàm phu chấp trước cái tướng trạng một này. Nhược thế giới thực hữu, nhược là giả thiết. Giả thiết thế giới là thật có, đó chính là nhất hiệp tướng. Nói một hợp tướng, cái ý nghĩa này chính là chứng tỏ chữ một này là không phải một. Vì sao vậy? Hợp là tổ hợp, hoàn toàn là không có thật tồn tại. Nghĩa là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra. Đã là pháp do duyên sanh thì nó không có tự thể, nghĩa là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây mới là chân tướng sự thật. Chúng ta hiện nay cái thế giới này đích thực là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra. Cái ý nghĩa này ở đoạn phía trước chúng ta đã nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Bất luận là phân tích thành vi trần, ở trong khoa học hiện đại nói nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản, đây đều là tướng trạng do phân tích nhìn thấy. Tổ hợp lại lớn như là thế giới, nhỏ như là xâm la dạng tượng. Cái thân thể này của chúng ta cũng là do cái thứ này tổ hợp. Nó có tồn tại hay không vậy? Nó thực sự không tồn tại. Làm sao biết nó không tồn tại vậy? Hiện tướng mà chúng ta ngày nay nhìn thấy là tướng tương tục sát na sanh diệt, không phải chân thật. Sao biết nó là tướng tương tục sát na sanh diệt vậy? Phật ở trên kinh nói với chúng ta, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Đây là nói rõ cái tướng sanh diệt này. Nếu như chúng ta đối với cái khái niệm này nhất thời không thể thể hội được, hiện nay còn có một cái phương pháp có thể khiến chúng ta lãnh ngộ được từ trong quan sát. Hiện nay máy bay bay rất nhanh, máy phản lực bay rất nhanh, một giờ bay hơn 1.000 dặm. Hiện nay máy chụp hình cũng vô cùng tiến bộ. Nếu như chúng ta dùng cửa chớp 1/1000 giây, hoặc giả là cửa chớp 1/2000 giây, chụp hình máy bay bay trong không trung, hình bạn chụp nó là đứng yên. Nếu như bạn chụp liên tục mấy tấm, Bạn nhìn ở trên cái tấm hình đó, mỗi tấm vị trí của nó đều khác nhau, nó ở chỗ đó di động. Bạn xem từ phim âm bản, xem thấy chân tướng của nó, nó có động hay không? Không có động. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, không đến không đi, không sanh không diệt, không một không khác. Bạn từ chỗ này mà thể hội. Tại vì sao máy bay từ nơi này đến nơi kia vậy? Là tướng liên tục, tướng tương tục. Đây mới chỉ là một phần ngàn giây, một phần hai ngàn giây. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, cái tốc độ đó nhanh cỡ nào vậy? Một khẩy móng tay, cái khẩy móng tay này cần một giây. 60 nhân 900, một giây này khẩy hai lần, cứ khẩy từ từ, hai lần chính là 1 phần 108 ngàn giây. 1 phần 108 ngàn giây cũng chính là 1 phần 108 ngàn của một giây. Đây là Phật ở trên kinh nói với chúng ta, tướng tương tục. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế nhất định là còn hơn cái con số này. Phật không nói nhiều nữa, nói nhiều hơn e rằng khiến chúng ta sợ. Đây là Phật phương tiện nói, phương tiện gần với sự thật. Tuy không phải chân tướng sự thật, nhưng mà vô cùng gần giống. Từ đó cho thấy, trên kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Loại câu này chúng ta có thể hơi thể hội được một chút. Những hiện tượng này trên kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, một chút cũng không giả. Cái hiện tướng này là tướng tương tục sát na sanh diệt. Phải hiểu cái đạo lý này, bởi vì đó là sát na sanh diệt, hoàn toàn là không tồn tại. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ. Vô trụ chính là nhất định không nên chấp trước, không nên phân biệt, không nên chấp trước là giả, nhất định không thể đạt được. Vô trí diệt vô đắc, nhất định không thể đạt được. Tuy cái tướng này sanh diệt rất nhanh, hoàn toàn không thể được nó tương tục. Nói lời thành thật, tướng không thể diệt, nhưng mà tướng nó có thể biến đổi. Giống như chúng ta vừa mới nêu thí dụ vậy, chúng ta dùng cửa chớp quay máy bay lúc đang bay, xem trên phim âm bản vị trí của nó đang di động, nó biến đổi. Bởi vì nó biến đổi, cho nên Phật dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Đây là lời trong kinh Kim Cang nói. Tại vì sao ưng vô sở trụ, phía sau lại phải nhi sanh kỳ tâm? Cái sanh tâm này chính là chứng minh tại vì sao tướng có thể biến đổi, là đang biến theo ý nghĩ của tâm. Trên Hoa Nghiêm nói với chúng ta, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, làm sao có vậy? Duy tâm sở hiện, tâm có thể hiện tướng. Duy thức sợ biến, cái tướng đó có thể biến. Sức mạnh nào ở đó khiến nó biến đổi vậy? Thức. Thức chính là ý nghĩ, chính là phân biệt, chấp trước. Cái gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như tâm tưởng của chúng ta thấy đều dừng hết, một cái vọng niệm cũng không có, Hai câu nói này trên Kinh Hoa Nghiêm chỉ có câu trên, không có câu dưới. Duy tâm sở hiện, bởi vì thức nó không còn nữa, thế liền bất biến này. Cái hiện tướng này liền gọi là nhất chân pháp giới. Nếu như bạn có thức, chính là bạn có tình thức, bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, liền đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới từ đâu mà có vậy? Là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chúng ta biến hiện ra. Sự việc đó là như vậy. Có phân biệt liền có pháp giới tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Có chấp trước liền có pháp giới lục phạm. Chấp trước là phiền não, liền có lục đạo, liền có luân hồi. Cho nên thập pháp giới y chánh trang nghiêm, từ tâm tưởng sanh. Cái hay của Kinh Bát Nhã chính là đem chân tướng sự thật nói rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Sau đó cần ở trong đời sống thường ngày luôn luôn thể hội, niệm niệm thể hội. Nhất thiết phải phát hiện ra chân tướng sự thật. Chúng ta là không mê rồi. Không mê chính là Bồ Tát. Mê rồi chính là phàm phu. Chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát với phàm phu là ở chỗ này. Thật sự phát hiện được, bạn liền biết tất cả pháp xưa nay không sanh thì đâu có diệt. Tự nhiên liền được giải thoát, tự nhiên liền được tự tại. Tình chấp của phàm phu rất nặng. Thế Tôn giảng Kinh Bát Nhã đã giảng 22 năm, dùng thời gian dài như vậy để giảng, có phải mỗi người đều giác ngộ rồi phải không? Chưa chắc. Thật sự giác ngộ được, thật sự có thể phát hiện được, vẫn là số ít người. Tôn giả ở trong cái hội lớn này thật là đại từ đại bi. Một bên hỏi bên đáp với Thích Ca Mâu Ni Phật là giống như diễn song hoàng vậy. Diễn hí khúc, mục đích của nó là hy vọng chúng ta ở bên cạnh nghe, nghe rồi có thể khai ngộ. Mục đích là ở chỗ này. Cho nên ở trong cái chú giải này nói, trưởng lão vi già thử chấp. Già chính là ngăn chặn. Hy vọng tất cả chúng sanh nghe Phật thuyết pháp, không nên dựa theo ngôn thuyết của Phật lại sanh phân biệt, lại khởi chấp trước, thế thì sai rồi. Cho nên ở trong đoạn văn này, vì chúng ta nói rõ một hợp tướng là phá trừ triệt để chấp trước của chúng ta. Đối với tất cả pháp, chấp trước là thật có. Chúng ta đều cho rằng tất cả pháp thật có, thật sự tồn tại. Không biết được tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nó quả thật là không tồn tại. Chúng ta cho là tồn tại, đây là hiểu lầm, đây là thấy sai rồi. Xin xem tiếp đoạn tiểu chú dưới đây. Bất đản nhân kỳ khả toái, tri phi thực hữu. Đây là đem nó phân chia ra, phân tích, biết được thế giới là giả, là do vi trần. tụ hợp. Tức kỳ vị toái, diệt phi thực hữu. Câu quan trọng nhất là câu này. Không cần đợi phân tích nó, đã biết cái hiện tướng này là giả, không phải thật có. Bất luận toái hay hợp đều phải thể nghiệm. Cái hiện tướng này là tướng tương tục sát na sanh diệt. Ở trong kinh văn Tắc Phi Thị Danh, loại câu nói này ở trước sau kinh Kim Cang chúng ta đọc thấy rất nhiều. Nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa của câu. Ngôn kỳ bất quá giả danh, bổn lai vô thực giả. Bổn kinh phàm là nói tắc phi, đều là nói trên thể tánh. Ở trong chân tâm bổn tánh không lập pháp nào, không chứa pháp nào. Ở trong đàn kinh nói là xưa nay không một vật. Đây là nói từ trên thể tánh. Lại nói thị danh, thị danh là nói từ trên hiện tướng. Tuy thể là không tịch, nhưng mà cái thể không tịch nó có thể hiện dạng tướng. Chúng ta nói dạng tướng tức là chứng tỏ cái tướng này sẽ thay đổi, thiên biến dạng hóa. Vì thế tướng không phải là tướng nhất định. Đã là không phải nhất định thì tướng là không phải chân thật, đang biến đổi theo từng sát na. Nói sát na, cái thời gian đó đã rất dài, rất dài rồi. Chúng ta nay biết được là 1/10,000, 1/100,000,000 của sát na. Cái hiện tướng là như vậy. Loại cách nói này của Phật, nó thật ra cũng đã được nhà khoa học hiện đại chứng minh rồi. Đáng tiếc nhà khoa học hiện đại rất ít người đọc kinh Phật. Nếu như đọc được kinh Phật thì không thể không khâm phục đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Những hiện tượng vật lý mà chúng ta hiện nay nhìn thấy này, Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3,000 năm trước trên kinh điển đã nói tỉ mỉ như vậy rồi. Đây thật sự là trí huệ không thông thường. Thị danh chính là nói nó là giả có. Ngôn kỳ bất quá giả danh, bổn lai vô thực giả. Ý minh tất tu thực hữu, phương thị nhất hợp tướng. Kim nhất hợp tướng, ký vô nhất định. Tắc thế giới chi vi đương thể tức không. Chương dương minh thậm. Ý nghĩa của chữ chương là vô cùng rõ rệt, là rất rõ ràng, rất minh bạch. Một hợp tướng cũng là hữu danh vô thực, cũng không phải thật có. Ở trong niệm Phật đường, Hòa thượng đường chủ thường hay nói câu cửa miệng, nhắc nhở đại chúng buông xả thân tâm thế giới, đề khởi chánh niệm. Tại vì sao bảo bạn buông xả vậy? Thân tâm thế giới đều là giả, không phải chân thật. Hơi có phân biệt chấp trước liền sai ngay. Lời nói này nói có đạo lý. Nếu như thân tâm thế giới đều là thật, bảo chúng ta buông xả thế là không có đạo lý. Thân tâm thế giới là giả, không phải thật. Bạn buông xả là đúng rồi, là không sai. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề nhất hiệp tướng giả, tắc thị bất khả thuyết, đảng phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự. Một hợp tướng, tại vì sao không thể nói vậy? Ý nghĩa của không thể nói chính là ở trong Phật Pháp thường nói là bất khả tư nghị. Tư dùng cách nói hiện nay để nói là chúng ta nghiên cứu thử xem. Nghị là nghị luận, chính là chứng minh. Không thể tư cũng không thể nghị. Tại vì sao bất khả tư nghị vậy? Bởi vì nó là hư vọng, là giả. Nếu như thật thì bạn có thể đi nghiên cứu nó, bạn có thể đi thuyết minh nó là giả, không phải thật. Chúng ta xem đoạn chú giải này dưới đây. Chú giải này rất dài, từ đó cho thấy ý nghĩa của đoạn này vô cùng sâu sắc. Nhất hiệp tướng giả, nhất bất định nhất, hiệp bất định hiệp. Cố viết nhất hiệp tướng giả, tắc thị bất khả thuyết. Cái hiện tượng này là thuộc về hiện tượng vật lý. Người hiện nay đều có cái thường thức này. Một quyết không phải là một cố định, hiệp cũng không phải là hiệp cố định. Nói thật ra nó là đang biến đổi theo từng sát na. Nó biến đổi tốc độ nhanh, biến đổi phức tạp, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Cũng không phải cái mà mắt thường chúng ta có thể quan sát được. Ngày nay trên thế giới, người làm loại công việc này là số ít mấy vị nhà khoa học. Họ lợi dụng công cụ cực kỳ tinh vi, mỗi ngày đang quan sát, thấy ra cái hiện tượng này. Đây là chứng minh tại vì sao không thể nói. Nhược thuyết thế giới chân thị nhất hiệp, thỉ phi vi trần diệt chân thị nhất hiệp. Thế giới là do vi trần tổ hợp. Bạn thừa nhận cái thế giới này là một hợp tướng, hay nói cách khác, bạn cần phải thừa nhận vi trần là một hợp tướng. Vi trần, nhà khoa học cận đại đã hiểu, dần dần nhìn ra chân tướng của nó. Dưới sự quan sát tỉ mỉ, chính xác của họ đã khẳng định không có sự tồn tại vật chất. Vào trước đây cho rằng vật chất bất diệt, vật chất là có tồn tại. Hiện nay lời nói này nói không thông rồi. Không có sự tồn tại của vật chất. Hiện nay hiện tượng của vật chất là gì vậy? Là hiện tượng của sống. Cái cách nói này là ngày càng gần giống với cách nói của Phật Pháp. Và Phật Pháp nói cái hiện tượng của vật chất này quả thật là hiện tượng của sống. Động từ đâu vậy? Trên Kinh Đại Thừa nói, đặc biệt là trong Kinh Luận Tướng Tông nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh chính là một cái tướng động, chính là sống. Sống gì vậy? Sống của tâm. Là hiện tượng của sống nổi lên trong chân như bổn tánh. Tại vì sao lại có sống vậy? Bất giác liền có hiện tượng sống. Giác rồi thì bất động. Cho nên các vị phải biết tâm giác là thanh tịnh, tâm giác là định. Tâm chỉ cần động, thế thì không phải chân tâm. Chân tâm là bất động, động là mê rồi, động liền mất đi chân tướng ngay. Tác dụng của tâm gọi là trí chiếu, vốn đầy đủ trí huệ bát nhã quán chiếu. Tâm vừa động thì năng lực quán chiếu liền mất ngay, cho nên nó liền sanh ra biến đổi. Cái biến đổi này Tướng Tông nói với chúng ta, biến ra tướng tam tế. Ở trong tướng tam tế tuy nói ba cái, nói thứ lớp, nhưng mà cái thứ lớp đó của nó tốc độ quá nhanh, chúng ta nhất định không cách gì tưởng tượng được. Có lẽ hiện nay dụng cụ tinh vi nhất, e rằng cũng không thể nhìn ra nó có thứ lớp. Giống như ba cái hiện tượng này đồng thời phát sinh vậy. Thật ra nó có thứ lớp, là do nó quá nhanh thôi. Chúng ta ngày nay nói tốc độ của quang điện, giống như so sánh nó giống như châu chấu so với voi vậy, không thể sánh, không thể tương xứng. Cái thứ nhất là nghiệp tướng. Các vị nên xem danh từ của Phật giáo, nghiệp là tạo nghiệp. Cái gì là nghiệp vậy? Sống chính là nghiệp. Bất giác là mê hoặc, là hoặc mê. Mê rồi nó liền động. Bởi vì có nghiệp cho nên mới bảo bạn nhi sanh kỳ tâm. Cái sanh tâm này quan trọng. Có nghiệp, nghiệp là nhân. Cái nhân này lập tức liền sanh ra tướng quả. Chuyển tướng cũng gọi là kiến phần. Bởi vì có chuyển tướng, nó sẽ biến thành cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phần. Chúng ta hiện nay ở trong khoa học phân ra tinh thần và vật chất. Chuyển tướng, kiến phần chính là hiện tượng tinh thần. Tướng phần, cảnh giới tướng chính là bộ phận vật chất. Bạn xem, chẳng phải tướng tương tục nghiệp nhân quả báo hay sao? Đây là tướng tam tế trong A Lại Gia. Tướng tam tế, Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy. Trước thất địa, nghe Phật nói có cái sự việc như vậy, bản thân họ chưa có chứng được, chưa chứng thực, cũng chính là họ chưa có thể nhìn thấy ra được. Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy tướng tam tế ở trong A Lại Gia thức, chuyển A Lại Gia thức thành đại viên cảnh trí. Bạn chưa có thấy, bạn làm sao chuyển? Bạn cần phải nhìn thấy, bạn mới có năng lực chuyển. Từ đó cho thấy trước thất địa họ có thể thể hội tướng lục thô. Cảnh giới vi duyên chuyển lục thô là tướng lục thô, không phải tướng tam tế. Đây là chứng minh hoàn toàn không có vật chất tồn tại. Vi trần đều tức chẳng phải vi trần, thì thế giới đâu còn có thế giới nữa chứ. Nhưng mà chúng ta ngày nay rõ ràng cái thế giới này bày ngay trước mắt chúng ta. Đây là cái sự việc gì vậy? Kinh Kim Cang sau cùng nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn mọt bóng. Lời nói này nói rất có ý nghĩa. Chúng ta ngày nay đây là cái hiện tượng gì? Mộng huyễn mọt bóng. Mộng có hay không vậy? Người từng nằm mộng đều có kinh nghiệm này. Thật sự có. Tối đi ngủ sẽ nằm mộng. cái tướng cảnh giới này trước mắt chúng ta là hiện tướng trong mộng, là không có khác gì với hiện tướng trong mộng của chúng ta. Nếu mà có thể ở trong câu nói này tỉnh ra được, trong mộng nếu như biết là đang nằm mộng, thì bạn ở trong mộng nhất định là không lấy, không bỏ, biết được tất cả là giả, nhất định không có ý nghĩ được mất, nhất định không có ý nghĩ lấy bỏ. Bạn biết đó là giả. Nếu như biết cái cảnh giới trước mắt này của chúng ta cũng là mộng huyễn bọt bóng, bạn ở trong cái cảnh giới này không có được mất, không có lấy bỏ, đời sống bạn sống là đời sống của Phật Bồ Tát. Chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát với phàm phu là ở chỗ này, nhất định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng tôi đem những câu Phật nói này quy nạp thành bốn câu. Ngay trong tất cả pháp, bất luận là nhân sự, bất luận là vật chất, đối với người, với vật, với sự, nhất định là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian chúng ta, chỗ khác nhau với chúng ta chính là dụng tâm khác nhau. Họ nhất định không có phân biệt chấp trước, nhất định sẽ không khởi tâm động niệm. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ sáng tỏ, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây gọi là Phật Pháp. Chúng ta đem cái ý nghĩa này nói ra, mấy câu văn bên dưới này sẽ dễ hiểu, đọc qua liền hiểu ngay. Nhược thuyết thế giới chân thị nhất hiệp, khỉ phi vi trần diệt chân thị nhất hiệp, nhi thế giới phi thế giới nải vi trần giả, là do vi trần tổ hợp, vi trần phi vi trần nải bổn không giả. Câu nói này vô cùng quan trọng. Do thị khả tri thế giới chi nhất hiệp tướng diệt phục bổn không, khỉ phi nhất tức phi nhất, hiệp tức phi hiệp gia. Đây mới đem chân tướng sự thật nói ra rồi, nói rõ ràng. Chúng ta cần tu học như thế nào vậy? Cũng chính là làm sao học Bát Nhã. Cần phải ở mọi lúc, mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Từng giây từng phút có thể đề khởi được cái ý nghĩ này, đây gọi là quán chiếu. Ở trong mỗi niệm biết được toàn bộ tất cả hiện tướng, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Biết được toàn bộ tất cả hiện tướng chẳng qua là nghiệp nhân, quả báo, sát na, tương tục mà thôi, không phải là thật. Chúng ta nói nghiệp nhân, quả báo, sát na, tương tục chính là nói tướng tam tế của A Lại Gia. Đây là chân tướng của vũ trụ. Niệm niệm quán như vậy, đây chính là giác mà không mê. Tuy biết tất cả hiện tướng hoàn toàn không thể được, ở trong đây vẫn có thể sanh tâm đại từ bi, phổ độ chúng sanh. Đây chính là trong Kinh Kim Cang nói nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm vô trụ, vô trụ sinh tâm, Vô trụ cùng với sanh tâm là một, không phải hai. Đây chính là Phật Pháp. Đây chính là sự nghiệp Như Lai. Ở trong mắt phàm phu chúng ta thấy Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh không chán không mỏi, không từ gian lao. Đúng như ở trong cửa Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Một người muốn giác ngộ, một người muốn học, Phật Bồ Tát cũng không từ bỏ, cũng vì họ giảng kinh thuyết pháp. Đây gọi là đại từ đại bi. Cái gì nên biết, đại từ đại bi cũng là giả danh mà thôi. Đây là chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là tịnh mà không nhiễm, bình đẳng là chánh mà không tà, giác là giác mà không mê. Từ đó cho thấy 22 năm bát nhã này ở trên kinh Vô Lượng Thọ, năm chữ này đã bao gồm hết rồi. Có người nói niệm Phật không cầu trí huệ, vì là họ hiểu sai rồi, họ chưa thể hiểu hết được. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là pháp môn bát nhã mà Thế Tôn nói trong 22 năm. Ước thanh tịnh tánh ngôn, tắc đô vô thử sự. Quan sát từ trên tự tánh, quan sát từ trong tâm thanh tịnh, không có những sự việc này. Phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự, kỳ sự phiếm chỉ nhất thiết sự tướng. Cũng chính là chúng ta thường nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Phàm phu tham trước cái tướng này, phàm phu tu hành thành Bồ Tát là Bồ Tát ở trong thập pháp giới, thành Phật là Phật ở trong thập pháp giới. Họ thành Phật rồi. Hay nói cách khác, họ không có lìa khỏi thập pháp giới. Tại vì sao không thể ra khỏi thập pháp giới vậy? Tham trước việc ấy, vậy là không thể ra khỏi thập pháp giới. Làm sao có thể ra khỏi thập pháp giới đây? Cổ đức chú giải kinh Kim Cang thường nói, kinh Kim Cang yêu cầu chúng ta là phải lìa bốn tướng, phải lìa bốn kiến. Quả thật lìa bốn tướng, lìa bốn kiến, tu nhân chứng quả những sự việc này. Trên sự họ thật là một chút cũng không giải đãi, biểu hiện ra là dũng mãnh tinh tấn, nhưng trong cái tâm đó của họ như không có việc gì, gọi là tam luân thể không, hoàn toàn không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Tu hành như vậy liền thoát khỏi thập pháp giới. Thoát khỏi thập pháp giới mới là mục đích chân thật mà Phật dạy chúng ta. Sau khi thoát khỏi thập pháp giới rồi, Thế Tùng bất đắc dĩ lại đặt cho chúng ta một cái giả danh gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không ở trong thập pháp giới. Phật vì chúng ta thuyết pháp. Vào thời xưa, đại sư Trí Giả Thiên Thai đem tất cả pháp mà Thế Tôn nói trong 49 năm chia thành Tạng Thông Biệt Duyên bốn giáo. Viên giáo sơ trụ trở lên, đây là đã vào nhất chân pháp giới rồi. Tiêu chuẩn của Ngài là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cái thành Phật này là Phật thật. Chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói chính là chỉ cái sự việc này. Cái chư Phật đó không phải nói rất nhiều Phật, không phải cái ý nghĩa này, là từ sơ trụ viên giáo, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 cái cấp bậc này gọi là chư Phật. Cái này trong Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, trong bản kinh gọi là chư Phật. Trong Thiên Thai nói những người này là phần chứng Phật. Phần chứng, họ là thật không phải là giả. Từ đó cho thấy Phật ở trong thập pháp giới là không phải thật. Không phải thật thế gọi là gì? Đại sư Thiên Thai nói là tương tự tức Phật, giống, rất giống, không phải thật, gọi là tương tự. Thiên Thai nói Phật có sáu loại Phật. Cái thứ nhất là lý tức Phật. Tất cả chúng sanh đều là vậy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm là có Phật tánh đều là Phật. Cái gọi là sanh Phật bình đẳng. Nếu từ trên lý, tất cả đều là Phật. Nhưng mà nói từ trên sự, phàm phu hiện nay mê rồi. Mê rồi là phàm phu, không thể gọi là Phật được. Nói từ trên lý, nói từ trên tánh, đều là Phật. Tất cả thực vật, khoáng vật, nó có pháp tánh. Pháp tánh cùng với Phật tánh là cùng một tánh, không phải hai tánh. Cho nên tất cả vật chất này cũng là Phật. Chúng ta nói đến chỗ này, cái ý nghĩa này là có thể thể hội được một tầng sâu rồi. Những vật chất này sao có thể thành Phật được vậy? Các vị biết những vật chất này cũng là do hạt cơ bản tổ hợp. Chúng ta dùng danh từ hiện đại để nói, Phật Pháp nói do vi trần tổ hợp. Cái vi trần này cũng tổ hợp nên thân thể chúng ta. Lúc cái thân thể này của chúng ta tan rã cũng có thể tổ hợp thành vật chất. Thế cái vật chất này với thân thể chúng ta có khác gì? Không có gì khác nhau. Chúng ta cái thân này có thể thành Phật, nó sao không thể thành Phật được chứ? Trong Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Vì dần dần mới hiểu được cái ý nghĩa của lời nói mà Phật nói ở trên kinh đó. Những lời này nó thật ra rất khó giảng, rất khó thể hội. Dần dần từ từ vậy mới sáng tỏ, hiểu được tình và vô tình, đồng viên chủng trí. Phật tánh cùng với pháp tánh là cùng một tánh. Tông Thiên Thai nói giác ngộ, giống như chúng ta hiện nay học Phật, bắt đầu học Phật. Xã hội thông thường có rất nhiều người vẫn không biết học Phật. Chúng ta những người bắt đầu học Phật này gọi là danh tự tức Phật, hữu danh vô thực. Chúng ta ở trong cấp bậc danh tự, đây là hữu danh vô thực. thật sự dụng công, công phu đắc lực, đó gọi là quán hạnh tức Phật. Thế nào gọi là công phu đắc lực vậy? Tôi vừa rồi mới nói với mọi người, bạn ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong mỗi niệm, bạn đều có thể biết cái mà sáu căn bạn tiếp xúc, những điều mắt thấy, những điều tai nghe tiếp xúc, tất cả dạng tướng này không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, đều là huyễn tướng, tương tục sát na nghiệp nhân quả báo. Bạn từng giây từng phút đem cái này để ở trong tâm, đây gọi là quán hạnh tức Phật. Bạn thực sự dụng công rồi. Cái dụng công này là đi theo lộ trình giác. Bạn không mê, đây là công phu chân thật, đây là dùng bát nhã, đây gọi là tu pháp môn bát nhã. Cái công phu này là dùng đắc lực rồi, liền gọi là kim cang tam muội. Công phu quán hạnh đắc lực nâng lên cao một bước nữa chính là tương tự. Người bình thường chúng ta nói chứng quả rồi, chứng A-la-hán, chứng quả vị Bồ-Tát, chứng quả vị Phật, tương tự tức Phật. Trong tông Thiên Thai nói Phật Tạng giáo là quả vị tương tự, Phật Thông giáo cũng là quả vị tương tự. Phật Tạng giáo, Phật Thông giáo là Phật trong thập pháp giới, chưa lìa khỏi thập pháp giới. Phật biệt giáo thì thoát khỏi thập pháp giới rồi, ở nhất chân pháp giới, chưa phải quả vị cứu cánh. Phật viên giáo ở nhất chân pháp giới mới là cứu cánh tức Phật. Ở trong tánh thanh tịnh đều không có việc này. Tánh thanh tịnh chính là pháp thân đại sĩ, không có những sự việc này. Ở trong tâm cũng không còn chấp trước nữa, cũng không còn khởi tâm động niệm. Ở trong thập pháp giới cũng vẫn còn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, có điều là càng đi lên cấp bậc cao hơn thôi. Họ phân biệt chấp trước rất tan nhạt, nhưng mà vẫn có, không phải không có. Nếu sánh với chúng ta thì tâm của họ thanh tịnh, dường như phiền não chướng, sở tri chướng đều đoạn hết rồi. Nếu họ sánh với những vị pháp thân đại sĩ ở nhất chân pháp giới thì họ vẫn còn những sự việc này rất rõ ràng ở trong đó. Đây là chỗ khác biệt. Ngô phàm tình phi chánh tri giả, nhân kỳ hướng ngoại trì cầu, cố ư sự tướng khởi tham luyến, nhi sanh chấp trước. Muốn làm Bồ Tát, muốn chứng được quả vị Phật, đây đều là phàm tình, đây đều là tham luyến. Mặc dù là tham luyến vô cùng mỏng manh, họ vẫn là tham luyến, vẫn không phải được thanh tịnh chân thật. Thanh tịnh chân thật nhất định phải là khai trí huệ. Khai trí huệ nhất định phải tỏ ngộ triệt để chân tướng vũ trụ nhân sanh. Dục bất tham trước, tu tịnh phàm tình. Dục tịnh phàm tình, tu khai chánh tri. Có thể thấy trí giới đoạn là bổ trợ cho nhau. Không có trí huệ không thể đoạn phiền não được, không đoạn phiền não thì trí huệ không thể hiện tiền. Nó là bổ trợ cho nhau. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Từ trí và từ đoạn đều được. Bạn bắt tay làm từ đoạn phiền não cũng được, bắt tay làm từ khai trí huệ cũng được, bắt tay làm đồng thời hai loại cũng được. Điều quan trọng là bạn thực sự chịu làm, chân thật làm.
Cẩn Dịch, Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.